mình giáo hóa họ, lợi ích cho họ. Rồi vì biết tất cả pháp nó không có thủ, không có xả vào cái môn đệ nhất tướng, đó là mình khởi ra được cái nghiệp tuệ. Rồi tới thao chót là đoạn tất cả phiền não, tất cả cái chướng ngại, tất cả cái pháp bất thiện, mà khởi tất cả cái nghiệp thiện. Nhất thiết trí tuệ nè, nhất thiết thiện pháp nè, khởi tất cả cái pháp trợ đạo được như ý. Như vậy thì cái đây là cái hội thí mà ở trên ông hỏi, ông Thiện Đức hỏi Ngài Di Ma Cạch. Như thế này Thiện Nam Tử, cái hội pháp thí là như thế. Nếu Bồ Tát trụ nơi cái hội pháp thí này là đại thí chủ, cũng là cái phước điền của tất cả thế gian, ông tan thán, nếu ai mà trụ được cái hội pháp thí này, đó là đại thí chủ, đó mới là phước điền của tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật khi nói cái pháp này thì trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì khi con khi ấy tâm được thanh tịnh, tán thán chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ với chân ông Di Ma Cật, liền cởi cái thâu chuỗi anh lạc giá trị 100,000 để dâng lên cho Ngài, mà Ngài không nhận, bảo con rằng, con nói rằng, này cư sĩ, mong Ngài nhận cho, tùy ý mà Ngài dâng, Ngài cho, tùy ý mà Ngài cho. Thì ông Di Ma Cật mới nhận chuỗi anh lạc, phân làm hai phần. Một phần thì thí cho cái người ăn mài thấp nhất ở trong hội, còn một phần thì dâng cho Đức Phật Nang Thắng. Tất cả chúng hội đều thấy cái cõi Phật sáng suốt, cõi Phật Nang Thắng nó rất là sáng suốt, lại thấy thâu chuỗi anh lạc ở trên chỗ Phật kia nó biến thành bốn cây cột trụ, bốn cây trụ của cái bảo đài, hay là cái bốn cái trụ của bảo đài. Bảo đài mình cũng biết cái đài sao mà nó có bốn trụ, bốn phía trang nghiêm, nó không có cái gì mà chướng ngại, không có cái gì mà che lấp được. Như vậy thì nghĩa là khi mà dâng cái thâu chuỗi lên cho Phật Nang Thắng thì toàn chúng trong hội nhìn thấy cõi Phật Nang Thắng rất là sáng suốt, lại thấy cái sâu chuỗi đó, phân nửa sâu chuỗi đó nó biến thành bốn cái cột trụ của cái đài báo, rồi bốn phía đều là đẹp đẽ thông suốt, không có gì che ngại hết. Khi đó ông Di Ma Cật hiện thần biến rồi lại nói rằng, nếu vị thí chủ mà cái tâm bình đẳng thí cho cái người ăn mài thấp nhất, cũng như là cái tướng phước điền của Phật không có phân biệt, bình đẳng đại bi, không có cầu cái quả báo, ấy gọi là đầy đủ pháp thí. Thì trong thành cái người ăn mài thấp nhất thấy được cái thần lực này rồi, nghe lời nói kia liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông. Thì như vậy tụi con mới thấy hai cái lối thí. Ở trước ông Di Ma Cật giảng trạch cho ông cư sĩ này biết, hay là ông Thiện Đức biết, bố thí tài nó không bằng bố thí pháp, phải không? Cho nên ông nói không bằng cái hội pháp thí. Rồi tới cuối cùng ông kết thúc, bố thí bình đẳng là cái bố mới gọi là hội pháp thí. Bình đẳng là sao? là dù cho Đức Phật là đầy đủ vô lượng công đức, kẻ ăn mài mà kẻ ăn mài mà thấp nhất ở trong hội đó, trên là Phật, dưới là kẻ ăn mài thấp nhất, mà mình thấy như nhau, một sâu chuỗi lạc chia hai, thì bình đẳng không? Mà bố thí vậy mà không có một niệm cầu phước đức cho mình, thì đó là mới là hội pháp thí, gọi là đầy đủ pháp thí. Pháp thí như vậy mới là đầy đủ. Thì như vậy chúng ta xét lại mình coi, cái hội pháp thí mà đầy đủ như trước á, thì mình khó làm, phải không? Nhiều quá. Mà cái hội pháp thí sao chót mà dễ quá. Giả sử giờ mình có nải chuối sửa soạn đem cúng Phật, có người ăn mài đói tới xin, mình cầm nải chuối mình đem đi cúng Phật, mình dám chia họ phần nữa không? Dám không? Bao nhiêu đó thì tụi con kiểm. Mình thấy họ thì họ đói thì mặc họ, trên nải chuối nhất định cúng Phật rồi, phải không? Chứ không bao giờ mà dám đây thôi anh đói quá tôi chia anh phần nửa nải, còn nửa nải tôi cúng Phật, mà nửa nải chia cũng vẫn cung kính chia cho họ chứ không phải khinh. Như cung kính dân người Phật vậy, thì làm như đó tụi con thấy dễ làm mà khó. Sao vậy? Đâu phải biết có chuỗi anh lạc mới khó, chỉ cần một nải chuối thôi mà mình được cái tâm như vậy đó thì cũng gọi là hội pháp thí rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta có cái khổ là nghĩa là kính thì kính, rồi người nào thường thì khinh, phải không? Kính thì kính quá, khinh cũng khinh quá. Cho nên cái gì mà dành cho cái người mình cung kính đó mà gặp cái kẻ mình khinh mà tới xin, cả là mình bực bội liền, phải không? Chẳng những không cho mà còn dày nữa chứ. Tôi cho đừng có xin cái này tội chết à, để cho tôi cúng Phật, phải không? Thì mình nghĩ cái đó là tội, chứ thiệt ra mình được cái tâm bình đẳng mà cho như vậy đó, thì đó ở đây Ngài Di Ma Cà gọi là cụ túc pháp thí, đó là đầy đủ pháp thí. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy có một là tài thí, phải không? Tài thí là lập cái hội để bố thí tài sản 7 ngày thì đó là phước rồi, nhưng phước đó là cái phước thế gian thôi, không bằng cái phước pháp thí. Cho nên Ngài mới dẫn bao nhiêu pháp để mà dạy ở đây, đem những pháp đó ứng dụng bố thí cho người thì gọi đó là hội pháp thí. Nhưng mà kết thúc lại thì với một cái hình ảnh một sâu chuỗi phần nửa cúng Phật, phần nửa cúng cái người hạ tiện, phần cùng hạ tiện nhất cái trong cái đám đó, thì đó là mới đầy đủ pháp thí. Như vậy thì cuối cùng là cái thí bình đẳng, cái đó mới là trên hết. Như vậy thì mình phải hiểu cả ba trường hợp thí, đó là nói cho thấy rõ những cái câu chuyện. Rồi bây giờ tới kết thúc. Như thế các vị Bồ Tát mỗi mỗi đều hướng về Phật nói cái duyên xưa kia và khen ngợi ông Di Ma Cật. Lời nói ông Di Ma Cật đều nói rằng chúng con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Thì các cái vị Bồ Tát cũng rút lui luôn. Để trước thì đệ tử Thanh Văn rút lui không dám đi thăm, bây giờ tới Bồ Tát cũng rút lui không dám đi thăm, bây giờ chỉ có ai cừ khôi mới dám đi thăm. Với cái phẩm Văn Thù Vấn Tật, tức là tới phiên Ngài Văn Thù đi hỏi hỏi thăm bệnh. Khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cật tâm khởi nghĩ, nay Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, liền dùng thần lực làm không hết ở trong thất, trừ những cái đã có và các cái thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Hay là có nhảy đoạn? Thôi sửa lại. Khi ấy Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật Ngài Văn Thù sư lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được, vì đã thâm đạt được cái thật tướng, khéo nói pháp yếu, biện tài không có trở chướng ngại, trí huệ cũng không ngại, tất cả cái pháp thức của Bồ Tát phải đều biết hết. Pháp thức tức là những cái phương tiện hình thức gì của Bồ Tát Ngài cũng thông hết, cho nên gọi là pháp thức. Những cái bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập, vô bất đắc nhập ấy, tức là thải đều được nhập, hàng phục các cái chúng ma và được cái thần thông du hí, cái trí huệ phương tiện kia đều đã được độ. Tuy nhiên con xin vâng thánh chỉ của Phật mà đến thăm bệnh ông. Thành trước khi nhận lời tán thán ông Duy Hoa Cật, cái tán thán ông Duy Hoa Cật chúng ta thấy đối với thật tướng của các pháp thì ông đã thâm nhập rồi, ông lại khéo giảng pháp yếu cho người ta, rồi ông có đủ biện tài không chướng ngại, đủ trí tuệ không có gì ngăn trở, tất cả những cái pháp thức của Bồ Tát đều thông suốt, cái kho bí mật của Phật ông cũng được vào, hàng phục tất cả ma, được thành thông du hí, được trí tuệ phương tiện vân vân. Như vậy ông đã được đầy đủ tất cả cái đó rồi thì thiệt là đáng nể đáng kính. Nhưng mà tuy vậy mà con xin nhân lời Phật con tới thăm. Thì Ngài Văn Thù không thăm nữa thì biết ai thăm, phải không? Cho nên tới đây thì Ngài Văn Thù phải đi. Khi đó ở trong chúng hội, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử và Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Trời Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và đều khởi nghĩ thế này: nay hai vị đại sĩ là Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng đến cùng luận đàm với nhau, ắt là nói cái diệu pháp. Liền khi ấy 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn, 5.000 vị Thiên Nhân, 100.000 vị Thiên Nhân đều muốn đi theo. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử và chư thiên nhân cung kính di nhiễu để mà vào thành đại thành Tỳ Sa Ly. Thì giống hệt mình bây giờ, phải không? Khi nào mà có hai cái vị nào mà có uy tín, có tiếng tăm tới mà đàm luận nhau nghe thì quý vị có muốn đi nghe không? Rồi rủ nhau đi nghe, nghe thì coi bữa nay luận cái gì, bàn cái gì. Thì như vậy kể cái số người đi, rồi mình nhìn lại cái thất ông Duy Hoa Cạch. Thất ông nếu là cái thất thì cao lắm, bằng cái khoảng này là cùng, phải không? Rồi khoảng này mình chứa nhiều người, 200 người là cứng rồi. Mà cái thất ông bao nhiêu mà chứa được 8.000 vị Bồ Tát, rồi 500 vị Thanh Văn, rồi 100.000 vị Thiên Nhân nữa thì không biết bao nhiêu tính. Vậy đó mà đều dung hết thì đó là cái điều đặc biệt. Đó là cái giai đoạn đầu mới nhận lời, Ngài Văn Thù mới nhận lời đi thăm. Thì tới giai đoạn kế thì ông Duy Ma Cạch ngồi trong thất, ông mới suy nghĩ. Khi ấy thì ông trưởng giả Duy Ma Cạch mới tâm khởi nghĩ: nay Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, liền dùng thần lực làm rỗng không trong cái thất của ông, dẹp hết các cái đồ đạc sở hữu, tức là đồ đạc và các thị giả, chỉ để một cái giường bệnh mà nằm. Thì cái chỗ này nó có cái lý rằng cái thất của ông á là cũng chỉ cho cái tâm của tất cả chúng sinh hay là của chư Bồ Tát. Nghĩa là cái tâm đó muốn được đầy đủ cái tuệ giác thì phải dẹp tất cả, dẹp hết thì mới được cái tuệ giác cũng như cái thất âm, muốn cho nó trống nó rỗng để cho dung được bao nhiêu người thì ông phải dẹp tất cả. Đó là cái lý mà sẽ nói ở đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã vào trong cái nhà kia, thấy cái thất trống rỗng, không có cái Phật gì, riêng chỉ có một cái giường nằm. Thì khi ấy ông Di Ma Cạch mới nói: lành thai Văn Thù Sư Lợi, ông cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Gặp nhau chào câu nghe nó sẽ lạnh làm sao. Lành thai Văn Thù Sư Lợi, cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Thì Ngài Văn Thù liền đáp, Văn Thù Sư Lợi nói: như thế cư sĩ, nếu đến đã lại chẳng đến, nếu đi đã lại chẳng đi, vì cớ sao? Đến đó thì không có chỗ mà đến, đi đó thì không có chỗ để mà đi. Còn cái đã thấy đó thì lại không có chỗ để thấy. Thì như vậy mở màn hai ông nói chuyện nghe, thấy trên trời xanh không, phải không? Ông này ông chào không có mừng rỡ gì hết á, mà chào Văn Khâu rằng cái tướng chẳng đến mà đến, cái tướng chẳng thấy mà thấy. Tại sao tướng chẳng đến mà đến? Thì cái này học trong Trung Quán chắc dễ nhớ rồi, phải không? Bởi vì nó không có cái đến thiệt, không có cái đi thiệt. Không có đến thiệt, không có đi thiệt, nhưng mà có giả tướng đến, giả tướng đi hay không? Như vậy thì không đến mà đến, đó là cái tướng thật thì không có đến, nhưng mà cái giả tướng thì có đến. Tướng thật không có thấy, mà cái giả tướng thì có thấy. Thì chính vì vậy mà ông Ngài Văn Thù mới đáp lại rằng như thế, đúng như cư sĩ nói. Nếu cái đến đã thì lại không đến, cứ đến rồi thì lại không đến, còn nếu cái đi rồi thì lại không đi. Thì này trong kia đã nói rồi. Vì cớ sao? Vì người đến đó thì không có từ đâu đến, người đi đó thì không có đi về đâu. Như vậy thì cái đến và cái đi, đã thì nó không còn đến, đã thì không còn đi, mà đến rồi thì cũng đến rồi gọi là đã, phải không? Vì vậy cho nên tìm cái đến cái đi thiệt không có. Bây giờ đã thấy thì lại không có thấy, cho nên nói rằng tướng thấy thì không thấy. Như vậy thì hai ông gặp nói chuyện nhau là mừng rỡ thì nói cái gì? Mừng rỡ thì nói gì? Chào hỏi bằng một cách mở màn, bằng cái lối đến không thật đến, đi không thật đi, thấy không thật thấy. Thì ví dụ như mình gặp chào anh mới đến, phải không? Thì anh mới đến thì như vậy đó là tướng đến, nhưng mà đến thì nó không có thật đến. Nhưng nếu mà nó thật có đến thì đó là phàm phu rồi. Cho nên Bồ Tát thấy có đến mà không thật đến, có đi mà không thật đi, gặp nhau là thấy, thấy mà cũng không có cái thật thấy. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thì tới ngang đây hai ông lý sự chút rồi thì trở lại thực tế. Thì Ngài Văn Thù nói: hãy gác cái việc đó lại, cư sĩ, cái bệnh ông có thể chịu nổi chăng? Ông trị liệu có bớt không, có thể tăng chăng? Tôi đi thăm bệnh ông mà nói chuyện đó xa giờ quá. Thực tế thì gác cái chuyện nãy lại, bây giờ chuyện thực tình là bệnh ông có nặng lắm hay không, ông chịu nổi không, và ông trị liệu nó có giảm bớt hay là nó tăng. Thế Tôn nghĩa là ân cần thăm hỏi ông vô cùng. Thế Tôn rất là thương thăm hỏi ông lắm. Đó là bổn phận sứ giả rồi đó, phải không? Thầy cư sĩ, cái bệnh ấy do cái nhân gì mà khởi? Bắt đầu cái bệnh nó sanh đó, đã lâu hay chăng, làm sao mà hết, phải làm sao cho hết. Cái bệnh đó nó sanh lâu hay chưa. Như vậy thì ba câu hỏi. Câu hỏi số 1 là nhân duyên gì mà sanh cái bệnh, thấy không? Câu hỏi số 2, cái bệnh đó có lâu chưa. Câu hỏi số 3, làm sao cho hết cái bệnh đó. Ba câu hỏi để ông Di Ma Cật trả lời. Ông Di Ma Cật cũng nói, từ si mà có ái, ắt là cái bệnh của tôi sanh. Từ si có ái thì bệnh của tôi sanh. Như vậy thì ngài còn si sao? Đây là để qua tới câu sau thì thấy rõ cái ý nghĩa này. Thì chỗ này phải cần giải thích để tới câu sau thấy. Do tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh được lành thì bệnh tôi cũng lành. Thì như vậy thì cái câu mở đầu của ông trả lời, nghĩa là cái nguyên nhân bệnh á, là do si có ái mà sanh được bệnh, đó là nguyên nhân từ đâu sanh được bệnh. Câu thứ hai á, là bệnh nó đã bao lâu rồi. Ở đây nói tất cả chúng sanh có bệnh á, thì tôi có bệnh không biết bao lâu. Còn chừng nào nói làm sao mà lành, chừng nào mà lành thì ngài nói chừng nào chúng sanh hết bệnh thì chừng đó tôi lành bệnh. Như vậy thì tóm tắt tắt trả lời ba câu hỏi rồi, phải không? Nhưng bây giờ mới giải thích vì cớ sao Bồ Tát vì chúng sanh nên vào sanh tử, mà có sanh tử ắt là có bệnh. Như vậy thì đây mới giải thích tại sao có bệnh. Vì Bồ Tát là vì chúng sinh mà vào trong sanh tử, mà có sanh tử thì có bệnh, thì đó là cái nguyên nhân bệnh. Thì như vậy có si có ái tức là có sanh tử, phải không? Mà chúng sanh do si ái cho nên có sanh tử thì ngài liền có bệnh, ngài phải vào sanh tử cho nên ngài có bệnh, phải không? Chứ không phải ngài có si có ái. Bây giờ chúng ta mà vào đây là tại vì chúng ta từ si và ái mà có trong sanh tử này. Bồ Tát vì thương chúng ta cho nên các ngài cũng đi vào trong sanh tử, mà đi vào trong sanh tử gọi đó là bệnh. Nếu chúng sinh được lìa bệnh thì Bồ Tát cũng lại hết bệnh, cũng không bệnh. Nếu mà chúng sinh hết trong sanh tử thì Bồ Tát còn vào trong sanh tử không? Đâu có còn. Vì vậy mà chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát còn bệnh, chúng sanh hết bệnh thì Bồ Tát cũng hết bệnh. Đây thí dụ. Thí dụ như ông trưởng giả chỉ có một đứa con, đứa con kia mắc bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu đứa con kia bệnh được lành thì cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng như thế, đối với chúng sanh coi như yêu mến như con. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh bệnh lành thì Bồ Tát cũng lành. Lại nói cái bệnh ấy từ nhân duyên khởi, nhân duyên nào mà khởi thì Bồ Tát bệnh đó là do cái lòng đại bi mà khởi. Bởi vì bệnh là sanh tử, phải không? Mà tại sao có sanh tử? Là vì lòng thương chúng sinh. Vì chúng sinh đương lăn lộn trong sanh tử gọi là bệnh. Mà Bồ Tát vì lòng từ bi mà đến trong sanh tử độ chúng sinh cho nên gọi là Bồ Tát bệnh. Mà Bồ Tát bệnh là do đại bi mà bệnh, chứ không phải do tứ đại bất hòa mà bệnh, không phải do phiền não mà bệnh, phải không? Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát có nghĩ gì cho mình không? Bồ Tát đối với chúng sanh thương như thương cái gì? Thương như con. Bây giờ những đứa con nào mà nó khôn ngoan, đứa con nào nó ngu ngốc thì phải thương sao? Nó khôn ngoan cũng thương mà mừng cho nó, phải không? Nó sẽ đỡ, nó mau tỉnh. Đứa nào ngu ngốc cũng thương, thương mà tội nghiệp cho nó, phải không? Nó ngu quá không biết chừng nào nó tỉnh, cũng thương hết à, chứ không có đứa nào ghét, phải không? Thành ra khi nào có tâm ghét đó là có tâm chúng sinh rồi, phải không? Còn nếu ai thực là tâm Bồ Tát thì người hay mình thương, người dở mình cũng thương, không có người nào mình ghét hết á. Như vậy thì trong đây tụi con kiểm là mình tâm Bồ Tát hay tâm chúng sinh ha. Dễ thấy quá. Miễn là ai mình cũng thương, vào cái người đó khó khăn mấy với mình cũng thấy dễ thương, thường thương họ lắm, phải không? Vậy đó, đó là tâm của Bồ Tát là vậy. Thành ra Bồ Tát sở dĩ bệnh là vì chúng sinh bệnh nữa. Để còn chúng sinh còn sanh tử thì Bồ Tát phải vào trong sanh tử, thì như vậy thì có muốn người nào vào trong sanh tử nữa đâu, phải không? Mà không muốn thì đâu có muốn ai mà bị những cảnh khổ. Đó. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: này cư sĩ, cái thất này vì sao mà trống không, không có thị giả? Thì Ngài Duy Ma Cật mới nói: cái cõi nước chư Phật cũng lại đều không. Lại hỏi: vì sao mà không? Đáp rằng: bởi không nên không. Lại hỏi: không sao lại dùng không, hay là không đâu cần không? Đáp rằng: do không phân biệt không cho nên không. Rồi lại hỏi: không có thể phân biệt sao? Đáp rằng: phân biệt cũng không. Lại hỏi rằng: không phải dùng cái gì mà cầu? Thì đáp rằng: phải dùng 62, trong 62 cái kiến chấp mà cầu. Lại hỏi: 62 kiến chấp phải dùng cái gì mà cầu? Đáp rằng: phải ở trong cái pháp giải thoát của Phật, chư Phật mà cầu. Lại hỏi: cái pháp giải thoát của chư Phật phải dùng cái gì mà cầu? Đáp rằng: phải ở trong tất cả tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Phải trong tất cả tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Lại nhân giả hỏi rằng: không có thị giả đó. Thì tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì cớ sao? Chúng ma ưa sanh tử, Bồ Tát đối sanh tử không có bỏ. Ngoại đạo đó thì ưa các cái kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp chẳng động. Thì như vậy cái đoạn lý luận này nghe nó rất là thâm thúy. Đầu tiên là Ngài Văn Thù hỏi: tại sao trong cái thất của ông trống không, không có thị giả? Ông Duy Ma Cật nói: chẳng những thất tôi mà thất của chư Phật cũng đều trống không à, phải không? Tại sao cõi nước chư Phật cũng đều trống không? Bởi vì tất cả cõi chư Phật đều không có mọi kiến chấp, không có mọi phân biệt, mới thành được Phật, mới thành được giác ngộ. Cho nên cõi chư Phật nói là không. À. Đây hỏi thế nào là không? Thì ông đáp rằng: do không nên không, bởi không nên không. Thì nói không nên không thì nghe khó hiểu quá. Cho nên liền hỏi thêm câu: đã không thì đâu cần không? À. Đã không thì đâu cần không, nói do không nên không. Đáp rằng: do phân biệt, không phân biệt, không cho nên không. À. Bởi vì cái không này quý vị hiểu cho thật rõ, nói không mà thành không thì cái không ban đầu á là không của nội tâm, do tâm không có phân biệt, phải không? Tâm không phân biệt cho nên nói tâm không. À, như nói rằng tâm không tập để quy đó, tâm không là không có cái niệm giấy lên phân biệt, đó là tâm không. Mà tâm không cho nên thấy ngoại cảnh đó không. Bởi vì mình không phân biệt thì đối ngoại cảnh dù có mà không khởi phân biệt cũng như không. Đó. Vì vậy cho nên nói không, do không mà không. Thì do không tức là trong tâm không phân biệt, cho nên ngoại cảnh nó cũng thành không. Vì vậy mà gọi là không không. Đó. Thì ông liền hỏi thêm: cái không có thể phân biệt chăng? Thì ông đáp rằng: phân biệt cũng không. Đó. Vì cái không thì còn gì phân biệt, mà vì không phân biệt nên cái không cũng là không, cái phân biệt không và cái không cũng không, thì như vậy cả hai đều không. Lại hỏi: cái không nó từ đâu mà tìm? Đó tức là tìm lý do để cho thấy không tất cả phân biệt. Thì ở đây nó phải từ 62 kiến chấp mà tìm, nghĩa là còn nằm trong mỗi kiến chấp nào thì chưa phải không, phải không? Trong 62 kiến chấp mà không động, không dính thì đó mới gọi là không. Thì muốn tìm hay không thì từ 62 kiến chấp mà ra mà tìm đó. Rồi 62 kiến chấp từ đâu mà tìm, thì đáp rằng phải từ ở trong cái pháp giải thoát của Phật mà tìm. Bây giờ muốn dứt 62 kiến chấp đó thì ngay ở trong cái Phật pháp, pháp giải thoát của Phật mà dứt, chứ không có đâu xa hết, đâu mà tìm ra. Lại hỏi cái pháp giải thoát của chư Phật từ đâu mà tìm, thì bây giờ cái pháp giải thoát của Phật từ đâu tìm, chỉ thẳng từ nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà tìm. Trong tâm hạnh tất cả chúng sanh mà tìm ra pháp giải thoát của Phật, thì quý vị thấy như vậy mình thì quý trọng cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Mà pháp giải thoát nó bắt nguồn từ đâu? Tâm hạnh của chúng sinh. Như vậy thì tâm hạnh mình có pháp giải thoát của Phật không? Nó là sao? Nếu con mắt thấy sắc mà không dính với sắc, đó là giải thoát. Thì như vậy ngay nơi tâm hạnh của mình mà có cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Tai nghe tiếng mà không mắc kẹt tiếng, đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy cho tới cái tâm duyên của pháp mà không dính với pháp, thì đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy thì tất cả pháp giải thoát nó không có ở bên ngoài, mà được từ nơi tâm hạnh của chúng ta mà ra. Như vậy thì tâm hạnh chúng ta biết tu, biết gỡ mọi cái dính mắc thì được giải thoát, chứ không có tìm cái giải thoát ở đâu xa hết. Như vậy thì trả lời về cái không đó rồi. Bây giờ hỏi tại sao không có thị giả đây? Giờ trả lời không thị giả. Nhân giả hỏi rằng tại sao mà không có thị giả đó, thì đây đáp là tất cả ngoại ma đó, tất cả chúng ma đó và ngoại đạo đó là thị giả của tôi. Chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Tại sao? Nói lý do nè. Vì chúng ma ưa sanh tử, còn Bồ Tát thì đối với sanh tử không bỏ. Bởi vì chúng ma thì nó ưa sanh tử, nó dẫn người đi trong sanh tử, nhưng Bồ Tát không bỏ sanh tử, thì cho nên chúng ma là thị giả của tôi. Rồi ngoại đạo thì ưa có các kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp không động, cho nên ngoại đạo là thị giả của tôi. Như vậy thì ma là thị giả của Ngài, ngoại đạo là thị giả của Ngài. Vì Ngài không bỏ sanh tử, Ngài không có động đối với các cái kiến chấp. Không động nghĩa là sao? Nghĩa là 62 kiến chấp đó mình không có dẹp, mà mình cũng không có kẹt, không có mắc. Đó gọi là không động. Mà không động cho nên nó gần được với mình. Vì vậy mà nói rằng nó là thị giả. Đây bây giờ Ngài Văn Thù hỏi thêm. Văn Thù sư lợi nói, cư sĩ bệnh là những cái tướng gì? Di Ma Cạch nói, cái bệnh của tôi nó không có hình, không có thể thấy. Cái bệnh của ông là bệnh tướng gì? Ví dụ nó tôi nhức đầu, tôi đau bụng hay cái gì đó thì nó có tướng. Như giờ Ngài trả lời bệnh tôi thì không có tướng, không thể thấy được. Hãy hỏi cái thân, cái bệnh này nó hợp với thân chăng, nó hợp với tâm chăng, nó bệnh đó là bệnh ngoài thân hay là bệnh trong tâm? Đáp rằng không hợp với thân, mà vì cái thân tướng nó lìa, hay là nó đã lìa thân tướng. Cũng chẳng hợp với tâm, vì tâm nó như quyển. Nếu vì thân thì tôi đã lìa cái thân tướng, vì tâm thì tôi đã thấy tâm như quyển, cho nên nó không hợp ở thân mà cũng không hợp ở tâm. Lại hỏi địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nơi tứ đại thì cái đại nào là bệnh? Ông đáp rằng cái bệnh ấy nó không phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, thủy quả phong đại cũng lại như thế, mà các cái chúng sanh bệnh là từ tứ đại mà khởi, do kia có bệnh thế nên tôi bệnh. Như vậy thì chúng sinh bệnh là từ tứ đại mà ra, phải không? Như vậy chúng sinh bệnh thì tôi bệnh, cho nên bệnh tôi nó không phải là từ tứ đại. Bởi vì sao? Bởi vì tứ đại thì thiệt ra đất nó có bệnh không? Đất nước gió lửa nó không bệnh, nhưng mà vì hợp lại rồi sanh bệnh. Cho nên đối với ngài, ngài thấy tứ đại nó không bệnh, mà tứ đại không bệnh cho nên ngài cũng không phải bệnh. Nhưng vì chúng sinh bệnh, mà chúng sinh bệnh là chúng sinh chấp tứ đại là thiệt, cho nên thấy tứ đại nó khởi bệnh, mà tứ đại khởi bệnh cho nên Bồ Tát cũng bệnh. Là để nói bệnh của ngài là từ nơi chúng sinh mà có. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: Bồ Tát nên làm thế nào để an ủi những vị Bồ Tát bệnh? Bây giờ Bồ Tát bệnh, bây giờ mà Bồ Tát khác tới thăm, phải làm sao để an ủi họ? Thì những cái này đó phải học cho thật kỹ, để mà mai mốt lỡ có ai huynh đệ mình làm Bồ Tát rồi thì mình cũng được làm Bồ Tát nữa, đi thăm nhau, mình nói bệnh nhau cho nó hợp. Thì đây ngài mới nói chuyện Bồ Tát an ủi Bồ Tát bệnh này. Ông Di Ma Cật mới nói: nói thân vô thường mà không nói chán lìa thân. Cái thứ nhất là tới thăm bệnh, cái thân này là vô thường, mà thường thường theo thanh văn thì thấy vô thường thì chán, phải không? Nhưng mà Bồ Tát thấy thân vô thường mà không có chán lìa thân, đó là an ủi, an ủi bệnh thứ nhất. Tại sao vậy? Nếu mà chán lìa thân thì đâu có vào sanh tử đổ chúng sanh được. Cho nên biết thân là vô thường mà không chán lìa nó. Nói thân có khổ mà không có ưa niết bàn. Nói thân này khổ, mà thường thường á thì những hàng thanh văn thấy thân là khổ cho nên cầu niết bàn là vui, phải không? Nhưng mà giờ nói thân này là khổ mà không cầu niết bàn. Bởi vì nếu cầu niết bàn thì nhập cái đó rồi đâu có cứu chúng sinh được, cho nên không cầu niết bàn. Đó là an ủi Bồ Tát bệnh. Nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sinh. Nói thân này là vô ngã là không có ta thiệt, tuy không có ta thiệt mà luôn luôn nói pháp giáo hóa chúng sinh, đó là an ủi Bồ Tát. Nói thân này là không tịch, tức là rỗng lặng mà không có nói cứu kính tịch diệt. Đó, nó rỗng lặng nhưng mà không phải hoàn toàn rỗng không. Đó, nói cái thân này nó nói phải hối những cái lỗi về trước, tội lỗi về trước mà không nói vào quá khứ. Cái câu đó dễ hiểu không? Nói rằng tất cả cái lỗi gì trước của mình, mình nên hối cải, nên chừa bỏ mà không có nói vào quá khứ. Thật có quá khứ, bởi vì quá khứ ba thời không thiệt. Mà nếu mà nói có cái quá khứ thiệt, tức là chấp nhận ba thời thiệt sao? Cho nên biết những cái lỗi gì trước mình phải hối cải, nhưng mà không có cái quá khứ thiệt. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Rồi sao nữa? Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Đó, tụi con phải học câu này cho thấm đó nghe. Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Mình thấy mình đau, nó hành hạ thế nào, nó nhức nhối thế nào, rồi nhớ tới người khác khi đau, mình thương xót họ cũng như mình vậy. Chúng ta có cái tật hay quên, phải không? Khi mình bệnh thì rên thôi là rên, có thể khóc sướt mướt, mà tới chừng ta bệnh cái rồi có lời. Đó là cái tật, nó thiệt là cái tật đáng trách, phải không? Nghĩa là khi mình bệnh, mình nhớ nó đau khổ thế nào, buồn bã thế nào, mình nghĩ tới người khác bệnh, mình thương xót họ như là lúc mình đương bệnh vậy. Thì thế gian này đỡ khổ biết bao nhiêu, phải không? Còn cái này mình bệnh thì hồi đó mình rên, mình khóc, mà tới khi người ta bệnh mình có lời, thì cái đó thiệt là vô tình vô nghĩa, phải không? Cái đó là không có thấy được, không cảm thông được cái gì giữa mình với người hết. Phải biết đời trước túc thế, tức là đời trước có vô số kiếp khổ. Phải biết đời trước có vô số kiếp khổ mà phải nhớ nghĩ lợi ích cho tất cả chúng sinh. Phải nhớ rằng chúng ta từ trước đến giờ sinh ra tử lại không biết biết bao nhiêu kiếp, chịu không biết bao nhiêu khổ. Bởi vậy cho nên chúng sinh còn đương lăn lộn đây, chúng ta phải ráng độ họ, ráng giải thoát cho họ, để cho họ hết khổ. Chớ rồi mình nghĩ mình đã được cái giác, mình đã có cái khả năng thoát ly cái sinh tử khổ mà mình không có thương chúng sinh thì không được. Cho nên khi mình đã nghĩ mình có cái phương tiện thoát ly chúng khổ rồi thì phải nhớ rằng vô số kiếp về trước mình cũng khổ như họ vậy. Cho nên bây giờ mình phát tâm và độ tất cả chúng sinh để cho họ thoát ly cái khổ đó. Nhớ cái việc tu phước trước mà nghĩ tới cái tịnh mạng, tức cái mạng sống nó phải thanh tịnh, chớ có sanh cái ưu não. Tức là mình nhớ rằng mình đã có cái công phu trước kia tu hành những cái phước đức mà đã trước có tu rồi, cho nên ngày nay mình mới được tu, phải không? Mà ngày nay được tu rồi thì ráng đời này ráng sống cho được cái cuộc đời sống thanh tịnh, đừng có ô uế, đừng có nhớp nhúa. Như vậy đó, thường thường gọi là bảo nhớ lại cái gốc trước của mình, phải không? Rồi cũng đừng có sanh cái chuyện buồn rầu. Mấy đứa có buồn rầu không? Có, xấu quá. Bởi vì nếu mình không có duyên lành đời trước thì đời này làm sao mình được gặp Phật pháp sớm như vậy, phải không? Như vậy thì đời trước đã gieo trồng căn lành, đời nay mới được gặp Phật pháp sớm thì mừng rằng mình đã có túc duyên lành. Lại tại sao lại buồn, tại sao lại chán, phải không? Buồn chán đó là một cái tâm niệm rất là xấu, nghĩa là phủi bỏ những cái công lao trước của mình, phải không? Khi mà buồn chán đó là lúc đó quên cái công lao trước của mình rồi. Cho nên lúc nào cũng tự mừng rằng túc duyên mình sâu dày, cho nên đời nay gặp Phật pháp sớm, phải không? Những đứa nào 15, 17 mà biết được vào đạo là càng mừng hơn nữa, cười hoài, phải không? Mình có phước hơn mấy cô tới trẻ hơn mình, phải không? Chứ có đâu mà lại buồn. Thì như vậy đó là cái niệm tu hành đạo đức nó mới sâu dày chứ. Bởi vậy nên bảo mình phải nhớ cái tu phước đời trước của mình, mà hiện tại cái đời sống mình ráng cho trong sạch, đừng có buồn phiền, mà phải thường tinh tấn, thở tinh tấn, phải làm hay là sẽ làm việc y dương để mà trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Phải tuyên bố rằng mai kia ta làm ông vua thầy thuốc, phải không? Để trị bệnh cho tất cả chúng sinh mới được chứ. Phải có cái niệm, có cái tâm hồn mạnh mẽ như vậy thì sau này nó xứng đáng là Bồ Tát. Bồ Tát nên như thế mà an ủi những Bồ Tát bệnh, khiến cho những vị này được hoan hỷ. Như vậy thì tụi con thuộc cái đoạn này ha, để mai chiều các huynh đệ có bệnh đó là lại mình an ủi. Bởi vì biết đâu mai kia người ta cũng thở với Bồ Tát, phải không? Thở với Bồ Tát thì người ta cũng Bồ Tát rồi. Chứ đừng có lại rồi vuốt ve nó huynh cái nhớ nhà không, huynh bệnh vậy mà muốn má thăm không đó. Đừng có hỏi những điều đó, phải không? Mà mình phải nói những cái điều cao siêu như vậy chứ. Như vậy đó mới gọi là biết an ủi những vị Bồ Tát có bệnh. Cho nên tụi con thấy chúng ta học đạo là học cái gương tốt, gương cao thượng của những vị Bồ Tát, chứ không phải chúng ta học những cái phàm tục. Vì vậy mà cái gì cao thượng chúng ta ráng. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ông cư sĩ, này cư sĩ, Bồ Tát có bệnh làm sao mà hàng phục cái tâm, điều phục cái tâm kia, tức là cái tâm của Bồ Tát khi bệnh. Như vậy thì cái chỗ này chỗ tụi con cũng phải học nữa, thấy không? Hồi nãy là học an ủi, bây giờ học để điều phục mình,